Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ Sáu 23 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giới thiệu Giáo hội Công giáo Maronite nhân dịp các giám mục thuộc giáo hội này về Roma thăm tòa thánh. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Marco Zacchini và ngôi nhà sứ luôn mở cửa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Giáo thuyết liên quan tới Đấng Cứu Thế Messia theo hai sách Samuel 1 và 2. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ thế giới nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại Panama vào tháng Giêng năm tới, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ noi gương mẹ Maria thư xin vâng với Chúa, sẵn sàng phụng sự Chúa và tha nhân, đồng thời đáp lại tiếng gọi của Chúa. Đây là lần đầu tiên trước một ngày quốc tế giới trẻ, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp dưới dạng video để có thể đi tới nhiều người trẻ hơn. Trong sứ điệp, Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang đến gần ngày quốc tế giới trẻ sẽ được cử hành tại Panama vào tháng Giêng tới đây, và có chủ đề là câu trả lời của Đức Trinh Nữ Maria trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần. Những lời của Đức Maria là một lời xin vâng can đảm và quảng đại. Lời xin vâng của người đã hiểu bí quyết ơn gọi là ra khỏi mình và đặt mình phục vụ tha nhân. Cuộc sống chúng ta chỉ tìm được ý nghĩa trong việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Có nhiều người trẻ là tín hữu hoặc không có tín ngưỡng, sau khi kết thúc một giai đoạn học hành, họ bày tỏ ước muốn giúp đỡ người khác, làm một cái gì cho những người đang chịu đau khổ. Đó là sức mạnh của người trẻ, sức mạnh của tất cả các bạn, sức mạnh có thể thay đổi thế giới. Sức mạnh này là một cuộc cách mạng có thể đánh bại những cường quyền của trái đất này. Đó là cuộc cách mạng của sự phục vụ.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, đặt mình phục vụ tha nhân không phải chỉ có nghĩa là sẵn sàng hành động, nhưng cần phải đặt mình đối thoại với Thiên Chúa nữa, trong thái độ lắng nghe như Đức Maria đã làm. Từ tương quan này với Thiên Chúa, trong thinh lặng nội tâm, chúng ta khám phá căn tính của chúng ta và ơn gọi mà Chúa kêu mời chúng ta. Ơn gọi này được biểu lộ dưới nhiều hình thức, trong hôn nhân, trong đời sống thánh hiến, trong chức linh mục. Tất cả những hình thức ấy là những cách thức theo Chúa Giêsu. Điều quan trọng là khám phá xem Chúa đang đợi gì nơi chúng ta và can đảm thưa xin vâng. Mẹ Maria là một phụ nữ hạnh phúc vì mẹ đã quảng đại trước mặt Thiên Chúa và cởi mở đối với kế hoạch Chúa dành cho mẹ. Những đề nghị của Thiên Chúa dành cho chúng ta như đề nghị Chúa đã dành cho mẹ Maria không phải để dập tắt những mơ ước, nhưng để khơi lên những ước muốn để làm cho cuộc sống chúng ta mang lại hoa trái, làm nảy sinh nhiều nụ cười, làm cho nhiều tâm hồn hân hoan. Thưa xin vâng đối với Thiên Chúa là bước đầu tiên để được hạnh phúc và làm cho nhiều người hạnh phúc. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, mỗi người các bạn hãy can đảm bước vào chiều sâu tâm hồn mình và hỏi Thiên Chúa, Chúa muốn gì nơi con? Các bạn hãy để Chúa nói với các bạn và các bạn sẽ thấy cuộc sống của mình được biến đổi và tràn đầy vui mừng. Trước ngày quốc tế giới trẻ Panama nay đang đến gần, tôi mời gọi các bạn hãy chuẩn bị, theo dõi và tham gia tất cả mọi sáng kiến được thực hiện. Nó sẽ giúp các bạn tiến về mục tiêu ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với các bạn trong cuộc lữ hành này và ước gì tấm gương của mẹ thúc đẩy các bạn trở nên can đảm và quảng đại trong câu trả lời. Chúc các bạn thượng lộ bình an tiến về Panama và xin các bạn vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Hẹn sớm gặp lại các bạn.
Vatican. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng và cảm ơn các đăng sĩ chiêm niệm trong giáo hội, đồng thời kêu gọi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo các đăng sĩ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các đăng sĩ nam nữ tham dự một cuộc hội thảo tại Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma hôm 21 tháng 11 vừa qua. Lễ Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thánh và cũng là ngày cầu nguyện lần thứ 65 cho các đăng sĩ chiêm niệm. Hiện diện tại cuộc hội thảo đặc biệt có 300 nữ đăng sĩ, quen gọi là các nữ tu dòng kín, được phép của Đức Giáo Hoàng cho phép ra khỏi đăng viện để tham dự biến cố này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao sự nâng đỡ mà các đăng sĩ dành cho những chi thể yếu hơn trong giáo hội, để họ tiếp tục hành trình. Các đăng sĩ giống như những hải đăng chỉ cho những người bị lạc trong biển cả, thấy hải cảng cần tới. Và giống như những ngọn đuốc soi sáng đêm đen chúng ta đang trải qua. Đức Thánh Cha nói, xin cảm ơn anh chị em chiêm niệm vì vai trò của anh chị em cho thế giới. Đó là nâng đỡ người yếu, là hải đăng, là đuốc sáng, là người lính canh. Xin cảm ơn vì anh chị em làm cho chúng tôi được phong phú với bao nhiêu hoa trái thánh thiện, từ bi và ơn thánh. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các đăng sĩ nghiêm túc quan tâm đến thách đố huấn luyện. Đây là một hành trình dần dần hấp thụ những tâm tình của Chúa Kitô đối với Chúa Cha. Vì thế, việc đào tạo kéo dài trọn đời, và với tinh thần trách nhiệm, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng việc huấn luyện là một tiến trình chậm rãi, không nên vội vã. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha viết, cần ý thức tầm quan trọng của sự phân định và đồng hành về tu đức và ân gọi của các ứng sinh. Không bao giờ lo âu về con số và hiệu năng, đồng thời cũng cần huấn luyện các chị đào tạo và các chị em được kêu gọi đảm nhận dịch vụ quyền bính. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, cần nhắm đến một sự huấn luyện thích ứng với những đòi hỏi của thời nay, một sự huấn luyện toàn diện, tương ứng với mỗi người và có sự đồng hành kỹ lưỡng. Một sự huấn luyện như thế sẽ nuôi dưỡng và bảo tồn lòng trung thành với tinh thần sáng tạo của anh chị em đối với đoàn sủng đã lãnh nhận.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Aosta kêu gọi tăng cường các đạo quân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc tại Phi Châu, đồng thời hỗ trợ việc giáo dục cho giới trẻ tại đại lục này để phát huy tiềm năng mạnh mẽ của họ. Đức Tổng giám mục Aosta bày tỏ lập trường trên đây hôm 20 tháng 11 vừa qua trong cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc củng cố các chiến dịch bảo hòa tại Phi Châu. Đức Tổng giám mục ghi nhận rằng hiện nay có 7 chiến dịch bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc qua các đạo quân bảo hòa, quen gọi là quân đội mũ xanh. Sự hiện diện của họ là dấu chỉ rõ ràng nhất về sự hiện diện và dấn thân của Liên Hợp Quốc trên thế giới. Nhiều khi các đoàn quân này phải hoạt động trong những hoàn cảnh rất khó khăn và nguy hiểm. Đức Tổng giám mục Aosta nói, tuy các chiến dịch này tốn kém, nhưng các phí tổn ấy rất là nhỏ bé so với các chi phí quân sự trên thế giới. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần sẵn sàng đầu tư trong lĩnh vực này, như ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã nhận xét. Cơ may thành công trong các chiến dịch bảo hòa sẽ gia tăng rất nhiều nếu chúng ta cộng tác với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và chia sẻ gánh nặng, rủi ro và trách nhiệm. Chúng ta cần một bước nhảy vọt trong sự dấn thân tập thể.
Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh rằng, để có một sự dấn thân thực sự hữu hiệu và có tính chất tập thể, chúng ta phải nhìn đến các dân tộc trẻ trung và đầy sức mạnh ở Phi Châu. Họ đáng được đạt tới một nền giáo dục có chất lượng và có công việc xứng đáng để thi thố những tiềm năng lớn lao của họ. Cần giúp những người trẻ Phi Châu trở thành những người giữ vai chính trong việc xây dựng đất nước của họ và đảm trách vai trò của những nhà lãnh đạo tương lai. Chẳng vậy, sẽ có một thực tại đau buồn là nhiều người trẻ Phi Châu không được học hành và huấn luyện. Và một khi không có viễn tượng tương lai, họ trở thành mồi cho các vụ khai thác bóc lột trong tương lai và bạo lực. Như một biện pháp phòng ngừa, cộng đồng quốc tế, đặc biệt qua các sứ vụ của các đội quân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc, cần gia tăng sự cộng tác với dân chúng địa phương, để tận dụng tốt đẹp những tài nguyên rất lớn lao về nhân sự và thiên nhiên mà Phi Châu có được. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Aosta cảnh giác rằng tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Phi Châu sẽ trở thành một sự chúc giữ cho đại lục này nếu sự khai thác của tài nguyên ấy không mang lợi ích cho dân chúng, hoặc tệ hơn nữa, khi chiến tranh và xung đột được đẩy mạnh, hoặc do người ta gây ra một cách giả tạo, như hỏa mù che đậy những vụ khai thác bất hợp pháp các tài nguyên quý giá của Phi Châu.
Roma, Đại hội Quốc tế kỳ ba các ca đoàn công giáo sẽ tiến hành tại Roma từ ngày hôm nay 23 đến Chủ nhật 25 tháng 11 này, với sự tham gia của 8.000 ca viên và nhạc sĩ đến từ nhiều nước. Đại hội do Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng tổ chức và bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ tại Đại Thính Đường Paulo VI với một hội nghị về đề tài âm nhạc trong phụng vụ và huấn giáo để tái truyền giảng tin mừng. Trong số các diễn giả có Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Ngoài ra cũng có phần trình bày 10 chứng từ của các ca trưởng, sinh viên và nhạc sĩ đến từ 10 quốc gia, trong đó có nữ tu Teresa Avila Trần Ngọc Minh Sa, dòng Đa Minh, sinh viên Giáo hoàng Học viện Thánh nhạc ở Roma. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng, sẽ trình bày về đề tài âm nhạc ngôn ngữ phổ quát về huấn giáo để tái truyền giảng tin mừng. Lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ Bảy 24 tháng 11, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ban chiều cùng ngày, từ lúc 6 giờ, có buổi hòa nhạc của các cao đoàn để kính Thánh nữ Cecilia. Trên sân khấu sẽ có hơn 600 ca viên và 70 nhạc công. Họ sẽ ca hát cùng với hơn 8.000 ca viên khác trong Đại Thính Đường. Sáng Chủ nhật lúc 10 giờ, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella sẽ chủ sự thánh lễ với phần thánh ca do các ca viên đảm trách.
Nairobi, Giáo hội Công giáo tại Kenya bên Phi Châu đang thiếu giám mục. 6 trong tổng số 24 giáo phận không có giám mục, và nước này hiện nay cũng không có sứ thần tòa thánh. Báo The Nation Quốc gia số ra ngày 18 tháng 11 vừa qua ở Nairobi nhắc đến sự kiện 3 ngày trước đó, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Philip Angelo, giám mục giáo phận Homa Bay ở mạn Tây Kenya, làm tổng giám mục giáo phận Kisumu. Việc bổ nhiệm này kéo dài con số các giáo phận không có giám mục. Ngoài các giám mục qua đời, thuyên chuyển hoặc từ chức, còn có các giám mục về hưu mà chưa được thay thế. Về mặt ngoại giao, tòa thánh vẫn chưa có sứ thần mới tại Kenya. Sau khi Đức Tổng giám mục sạc là Daniel Bravo được chuyển đi làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Tiệp từ ngày 19 tháng 9 năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giới thiệu Giáo hội Công giáo Maronite nhân dịp các giám mục thuộc giáo hội này về Roma thăm tòa thánh. Quý thính giả thân mến, sáng thứ Ba 20 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung 36 giám mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Becerrarai thuộc Giáo hội Công giáo Maronite, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và gặp gỡ các vị thuộc cơ quan trung ương tòa thánh theo quy định của giáo luật. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét về lịch sử và đặc tính cũng như hiện tình Giáo hội Công giáo Maronite. Giáo hội Công giáo Maronite là cộng đồng công giáo lớn nhất tại Liban, một quốc gia bé nhỏ, chỉ rộng 10.450 cây số vuông, nhỏ hơn tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam, với dân số gần 4.300.000 người, trong đó một nửa theo Hồi giáo và một nửa còn lại là tín hữu Kitô thuộc 12 hệ phái khác nhau. Trong số này có 1.300.000 là tín hữu Công giáo Maronite. Đây là giáo hội Công giáo Đông Phương luôn luôn trung thành với tòa thánh. Nếu kể cả các tín hữu sinh sống tại Nam Châu, thì Giáo hội Công giáo Maronite có hơn 3 triệu tín hữu và đứng hàng thứ hai trong số 20 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương sau Giáo hội Công giáo Ukraine. Về phương diện cơ cấu tổ chức, đứng đầu Giáo hội Công giáo Maronite hiện nay là Đức Thượng Phụ Giáo chủ Bechara Boutros-Ghali, 78 tuổi, được bầu làm Thượng Phụ cách đây 7 năm. Sau khi được công nghị các giám mục Maronite bầu lên, vị tân Thượng Phụ phải tuyên xưng hiệp thông với Đức Giáo hoàng Roma. Đức Thượng Phụ cũng là Chủ tịch Hội đồng các Thượng Phụ và Giám mục Công giáo tại Liban. Giáo hội này gồm 27 tổng giáo phận và giáo phận, trong số đó có 10 giáo phận tại Liban và các lãnh thổ trực thuộc tòa thượng phụ, 17 giáo phận còn lại rải rác tại 13 quốc gia, trong đó tại Syria có 3 giáo phận, tại Mỹ có 2, phần còn lại tại các nước khác như Jordani, Ai Cập, đảo Chipro, Brazil, Pháp, Mexico, Argentina, Canada và Australia. Mỗi nước có một giáo phận. Nghi lễ Maronit thuộc truyền thống Antioquia, theo đó thánh lễ được cử hành bằng tiếng Syriac, cho dù phần lớn phụng vụ được làm bằng tiếng Ả Rập. Giáo hội này chấp nhận lịch Gregorio vào năm 1606, giống như các giáo hội Latin và Tây Phương hiện nay. Và vì đây là một giáo hội công giáo đông phương, nên các linh mục không buộc phải giữ luật độc thân. Danh xưng Maronit xuất phát từ thánh Marone qua đời năm 410 như một ẩn sĩ tại Syria, có lẽ tại vùng Armenia, ngày nay là Ad-An-Madik. Sau khi thánh nhân qua đời, một đan viện được kiến thiết trên mộ của ngài ở miền Apamea thu hút nhiều tín hữu, và họ được gọi là Maronit. Từ nhóm môn đệ nòng cốt này và các tín hữu sùng mộ thánh nhân đã nảy sinh giáo hội công giáo Maronit ở Syria. Cộng đoàn giáo hội này vẫn trung thành với tòa thánh ở Roma sau công đồng chung Chalcedonia năm 451 và những chia rẽ sau đó trong giáo hội. Sau khi Hồi giáo Ả Rập xâm chiếm miền Syria từ năm 626 đến 750, các tín hữu Maronit buộc lòng phải rời bỏ nước này và tị nạn lên miền núi Liban. Trong thời kỳ đó, các đan sĩ và các giám mục quyết định bầu một vị thượng phụ. Ngoài việc lãnh đạo về tinh thần, ngài cũng có quyền cai trị về các vấn đề đời, thế quyền. Cũng vì thế, lịch sử của Liban vẫn luôn gắn liền với lịch sử của giáo hội công giáo Maronit. Các tín hữu và người dân coi vị thượng phụ là người bảo vệ đức tin và cũng là người bảo vệ công lý cũng như tự do của dân tộc.
Đến cuối thế kỷ thứ 11 vào năm 1098, khi các đạo binh thánh giá đến miền Trung Đông, sự hiện diện của giáo hội công giáo Maronit tại Liban càng được củng cố và tình hiệp thông với tòa thánh ở Roma càng được tăng cường. Kể cả dưới thời thống trị của các vua Hồi giáo và thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, tuy bị cô lập với Tây Phương, nhưng mối liên hệ của giáo hội công giáo Maronit với tòa thánh không bao giờ hoàn toàn bị gián đoạn, như người ta thấy qua sự hiện diện của một giáo mục công giáo Maronit tại công đồng chung Trento năm 1562. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13, vào năm 1584, Học viện Công giáo Maronit được thành lập ở Roma, và ngày nay vị đại diện Đức Thượng Phụ Maronit trước mặt Tòa Thánh và các tổ chức dân sự Italia vẫn duy trì trụ sở tại học viện này. Dưới thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, giáo hội công giáo Maronit cũng như các cộng đồng Kitô khác ở Liban bị bắt hại, nhất là vào năm 1571 và 1634. Các cuộc bắt hại này tái diễn vào năm 1860, khi những người Cruze do người Thổ Nhĩ Kỳ đặt lên cai trị Liban trong thế kỷ thứ 19, đã sát hại từ 10 đến 20.000 tín hữu công giáo Maronit, khiến cho các cường quốc Âu Châu phải can thiệp theo lời thỉnh cầu của Đức Thượng Phụ Maronit và của chính Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Năm 1861, một quy chế mới được thành lập ra cho các tín hữu Maronit. Trong thời Thế chiến thứ nhất, một cuộc đàn áp mạnh mẽ chống các tín hữu Maronit đã được phát động. Trong khuôn khổ các cuộc tàn sát Kitô hữu do đế quốc Ottoman chủ trương trong vùng liên hệ, trước khi đế quốc này bị tan rã.
Giáo hội công giáo Maronit và nước Liban độc lập. Trong tư cách là cộng đồng Kitô lớn nhất tại Liban, các tín hữu công giáo Maronit đã giữ một vai trò quan trọng trong các tiến trình đưa tới việc thành hình quốc gia Liban như một thực thể chính trị độc lập riêng biệt vào năm 1943. Và cả trong những biến cố sau đó, phần lớn là những vấn đề có liên quan tới các tương quan phức tạp giữa 18 cộng đồng tôn giáo chính thức tại Liban và với nước Syria láng giềng. Ngày nay Liban được coi là mẫu gương duy nhất trong thế giới Ả Rập về sự sống chung bình đẳng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Thực vậy, trong toàn cảnh chính trị tôn giáo của 22 nước Hồi giáo ở Trung Đông, Liban là một luật trừ. Đặc điểm của nước này là toàn thể hệ thống chính trị và pháp lý của Liban được xây dựng trên hai cộng đoàn Hồi giáo và Kitô. Mỗi cộng đoàn lại có những nhóm nhỏ hơn, như cộng đoàn Kitô gồm 12 nhóm khác nhau, chẳng hạn Công giáo Maronite, Công giáo Kande, Syriac, Latin, tiếp đến là Chính thống Armeni, Tin lành, Anh giáo, v.v. Phía Hồi giáo có người Shiit, Sunnit và người Druze. Hai cộng đoàn Kitô và Hồi giáo sống trong tình trạng chính thức là bình đẳng qua sự phân chia quyền bính và vai trò khác nhau. Ví dụ, chức vụ Tổng thống Liban được dành cho một tín hữu Công giáo Maronite, Thủ tướng là một người Hồi giáo Sunnit, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Shiit. Hệ thống này được du nhập hồi năm 1943 với văn kiện gọi là Hiệp ước Quốc gia. Hiệp ước này được phần nào thay đổi do hiệp định ký kết năm 1989 tại thành phố Taif bên Saudi, chấm dứt cuộc nội chiến tại Liban và cải tổ hệ thống tuyển cử theo tiêu chuẩn tỷ lệ hồi năm 2017. Các hiệp ước và hệ thống ấy giúp các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Liban được hưởng tự do tôn giáo tương đối. Tuy nhiên, người ta cũng phải nhận rằng kiểu mẫu sống chung tôn giáo ở Liban tiếp tục mong manh, bấp bênh và bị đe dọa vì sự biến chuyển dân số tại nước này. Số người Hồi giáo tại Liban ngày càng đông hơn vì các phụ nữ Hồi giáo thường sinh nhiều con hơn so với các phụ nữ Kitô. Tiếp đến là sự xuất cư của người trẻ, đa số là tín hữu Maronite, đứng trước tình trạng thiếu viễn tưởng tương lai và công ăn việc làm khó khăn, cũng như vì tình trạng chính trị bất ổn và sự khuynh đảo chính trị trong toàn vùng Trung Đông. Sau cái gọi là mùa xuân Ả Rập, và nhất là chiến tranh tại Syria với sự xuất hiện và củng cố của nhóm gọi là Nhà nước Hồi giáo IS, gây ảnh hưởng nặng nề trên Liban với sự hiện diện của 2 triệu người tị nạn, đa số là người Hồi giáo. Tình hình chính trị nội bộ của Liban, chiến tranh tại Trung Đông và cuộc khủng hoảng tị nạn là trọng tâm các mối lo âu của giáo hội Công giáo Maronite và của các cộng đồng Kitô khác ở Liban.
Trong những năm gần đây, nhiều lần Đức Hồng Y Bechara Boustrosrai, giáo chủ Công giáo Maronite, đã phải lên tiếng kêu gọi giải tỏa tình trạng bế tắc từ hơn 1.5 năm để bầu vị tổng thống mới cho Liban. Rồi giáo hội Công giáo Maronite cũng can thiệp để cổ võ một cuộc cải tổ hệ thống tuyển cử, mang lại bảo đảm chắc chắn hơn tính chất đại diện của các tín hữu Kitô và cũng giúp những người Liban xuất cư được bày tỏ lập trường của mình qua lá phiếu. Gần đây, Đức Thượng phụ Becharai đã can thiệp về sự từ chức bất ngờ rồi ngưng lại của Thủ tướng Saad Hariri. Đức Hồng Y kêu gọi Thủ tướng rút lại việc từ chức vì sự đoàn kết và ổn định của đất nước. Giáo hội Công giáo Maronite qua trung gian tổ chức Caritas Liban đã quảng đại giúp đỡ những người tị nạn Syria và Iraq, trốn chạy chiến tranh và lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Rai đã nhiều lần cảnh giác rằng sự gia tăng vô hạn số người tị nạn trên đất Liban cũng làm gia tăng cạm bẫy đe dọa sự ổn định chính trị và trật tự xã hội mà Liban không có khả năng chịu nổi. Vì thế, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh sự cấp thiết cần bảo đảm việc hồi hương người tị nạn và kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, đảm bảo hòa bình lâu dài cho nước này và không làm thương tổn sự toàn vẹn lãnh thổ của hai nước. Một điều làm cho giáo hội Công giáo Maronite lo âu như vừa nói là tình trạng xuất cư của các tín hữu Kitô, nhất là những người trẻ. Hiện tượng này xảy ra tại Liban cũng như tại các nước khác ở Trung Đông. Những vấn đề trên đây đã được thảo luận trong công nghị thường niên hồi năm ngoái 2017 của Giáo hội Công giáo Maronite, nhóm tại Tòa Thượng phụ ở Brecke, gần thủ đô Beirut. Trong công nghị này, các giám mục cũng bàn về việc căng tăng mục vụ giới trẻ, những đe dọa chống lại gia đình. Trong số những đe dọa này, có cả sự kiện các tòa án hôn phối quá dễ dàng trong việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Ngoài ra, công nghị giám mục Liban cũng bàn về sự thăng tiến các quan hệ giữa các giáo phận hải ngoại và các giáo phận tại quốc nội Liban, làm sao cho các giáo hội này xích lại gần nhau qua hội Maronite trên thế giới và việc đăng ký những tín hữu Công giáo Maronite sinh ra và kết hôn ở nước ngoài.
để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của cha Marco Zacchini và ngôi nhà sứ luôn mở cửa.
Trong 22 năm, cha Marco Zacchini, linh mục giáo xứ Bologna, đã đón tiếp tại ngôi nhà xứ của mình những ai có nhu cầu và cả những bạn trẻ muốn sống một kinh nghiệm chia sẻ. Trong nhà xứ Thánh Antonio của San Vena, một giáo xứ đầu tiên của vùng ngoại ô Bologna, Italia, có 26 người trẻ tuổi từ 18 đến 35 đến từ 12 quốc gia: Albania, Iran, Eritrea, Cameroon, Gambia, Gabon, Senegal, Ai Cập, Afghanistan, Bangladesh. Cũng có một cặp vợ chồng trẻ người Pakistan. Arturo đến Italia để đoàn tụ với chồng. Chị đã tìm được việc làm. Sau chiến tranh, chồng chị cùng với những người khác lên một chiếc thuyền được cho là có thể chứa 600 người, nhưng thực tế con số lên gấp đôi. Một số người đã chết trong quá trình vượt biển. Tàu cập bến tại Lampedusa, và sau những khó khăn, anh đã được cha Don Mario đón tiếp. Ngày nay, anh là một công nhân xây dựng và hy vọng sẽ xây dựng một cuộc sống mới. Cha Marco đã mở cửa nhà xứ cách đây 22 năm và chưa bao giờ đóng lại. Trong những năm gần đây, về nhu cầu của người nghèo đã có những thay đổi, nhưng nhìn chung việc đón tiếp dù dưới hình thức nào vẫn là điều còn cấp thiết. Thực vậy, vẫn còn có nhiều người trẻ phải ngủ trên đường phố trong nhiều tháng, thậm chí một số trong nhiều năm dưới cái lạnh của mùa đông. Thêm vào đó là thực phẩm không đủ. Cuộc sống thật bấp bênh. Đối với cha Marco và các cộng tác viên, việc đón tiếp của nhà xứ Thánh Antonio không muốn bị nhầm lẫn với một hình thức phúc lợi chung. Những người đến đây và giáo xứ muốn làm một điều gì đó để chia sẻ cuộc sống hàng ngày, trong một cuộc trao đổi hỗ tương giúp nhau làm giàu trong cuộc sống. Trong không gian của giáo xứ, 10 phòng được trang bị giường tầng. Trong nhóm cũng có những người đặc biệt đến để sống một trải nghiệm chia sẻ, ví dụ như Mattia và Simone, cả hai đang là sinh viên của trường luật. Ở đây, điều quan trọng là sự hiện diện, giúp lẫn nhau trong cuộc sống chung, bởi vì tất cả đều ý thức rằng mình đều nghèo, tất cả cần nhau. Đây là điều quan trọng cần hiểu, thông điệp mà nhiều lần Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc lại. Đời sống cộng đoàn nơi nhà xứ của Marco dựa trên ba trụ cột, hay đúng hơn là ba đôi chân vững chắc của người Phi Châu mà cha đã mang từ Tanzania về sau thời gian truyền giáo tại đây. Cha giải thích, bởi vì Thiên Chúa là sự hiệp thông và ba ngôi là một cuộc sống viên mãn. Kinh Goda, chiếc ghế được sử dụng trong các túp lều của các làng Phi Châu, chỉ có ba chân. Ba chân là đủ để giữ cho chúng tôi, hai là không đủ và thứ tư là không cần thiết. Chân đầu tiên là đón tiếp, một từ mà không ai nhắc nhở ở đây. Eches, người Albania, sinh viên năm thứ tư y khoa nói, đón tiếp là nền tảng của tất cả mọi sự. Tất cả chúng tôi đều đến từ các nền văn hóa khác nhau, nhưng đây là chân giúp chúng tôi hiệp nhất và điều đó khiến chúng tôi thực hiện các hoạt động khác của giáo xứ. Eches tiếp tục. Chân thứ hai là chiếc bàn. Một nhà ăn trong đó có một cái bàn lớn được ghép lại từ ba cái bàn nhỏ. Bữa ăn trưa và tối là thời gian cho phép chúng tôi có thể ở cùng với nhau. Chính vì thế chúng tôi cố gắng để có thể hiện diện trong thời gian quan trọng này. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn các chỗ dư để cho phép những người gõ cửa cuối cùng có một bữa ăn ngon. Ngay cả những người vô gia cư cũng biết được điều này, cho nên họ hay dựng lều ngay dưới mái hiên của nhà. Những gì chúng tôi ăn thì các vị khách của chúng tôi cũng ăn, không có sự phân biệt. Chính các chàng trai nấu, theo phiên của mình, và cũng chính họ là người dọn dẹp sau những bữa ăn. Chân thứ ba là cầu nguyện. Eches chia sẻ, đối với chúng tôi, giờ cầu nguyện của cộng đoàn rất quan trọng. Chúng tôi cầu nguyện sau cơm trưa, buổi tối chúng tôi đọc phúc âm của ngày hôm sau, cùng với phần chú giải. Tất cả cùng nhau tham gia giờ cầu nguyện này. Người Hồi giáo, Tin Lành, cũng tham dự với chúng tôi. Cha Marco tiếp tục câu chuyện. Trong nhiều năm, chúng tôi gặp trục trặc nhiều liên quan đến những vấn đề khác biệt. Ngay cả bây giờ, chúng tôi có hai bạn trẻ Hồi giáo, chúng tôi luôn luôn tôn trọng họ. Một ví dụ cho sự tôn trọng đó là trong tháng Ramadan, tháng ăn chay của họ. Họ ăn tối sau khi mặt trời lặn và họ cần phải luôn có một thứ gì đó sẵn sàng trên bàn ăn. Chúng tôi giúp họ thực hiện điều này. Sự chia sẻ trong trường hợp này là bằng chứng cho thấy sự khác biệt văn hóa có thể chuyển từ bức tường bất khả xâm phạm thành sự giàu có. Cha kết luận, đón tiếp là một phần của cuộc sống chúng ta. Ngay cả khi chúng ta không thể thực hiện tất cả, chúng ta cũng phải có ước muốn thực hiện điều này. Kinh nghiệm nói cho tôi rằng mỗi người trong chúng ta có một sự cởi mở, hướng tới sự thiện ích, và rồi sự trao đổi hỗ tương được biến đổi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài, giáo thuyết liên quan tới đấng cứu thế Messiah, theo hai sách Samuel 1 và 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các mấu điểm thần học của hai sách Samuel, quan trọng nhất là thuyết cứu thế. Tầm quan trọng lớn nhất trong cuộc đời của vua David là tương quan của ông với thuyết cứu thế này. Thật vậy, Thiên Chúa gắn liền mạc khải tương lai với con người của nhà vua. Triều đại của ông ổn định, các người nối dõi ông được Thiên Chúa nhận làm con, vương quyền của ông sẽ kết thúc trong vương quyền cứu thế. Thuyết cứu thế trong các lời của ngôn sứ Nathan vẫn còn tiềm ẩn, trong nghĩa nó là một hạt giống sẽ cần phải phát triển một cách rõ ràng trong tương lai. Giả-vê phán với ngôn sứ Nathan, hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Giả-vê phán thế này, ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Thật vậy, từ ngày ta đưa con cái Israel lên từ Ai Cập cho tới ngày hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà. Nhưng ta đã nay đây mai đó, trong một cái lều và trong một nhà tạm. Trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể con cái Israel, có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chăn dắt dân ta là Israel? Sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ ta là David như sau. Giả-vê các đạo binh phán thế này. Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu ta cũng đã ở với ngươi, mọi thù địch ngươi ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở, ta sẽ định cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ. Và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa. Giả-vê báo cho ngươi biết là Giả-vê lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra. Và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó, như ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Các lời trên đây của ngôn sứ Nathan thật ra không đề cập một cách rõ ràng tới đấng cứu thế, cũng không nói tới một giao ước. Trái lại, chúng nói về một danh lớn lao cho vua David, nghĩa là một nhà, một triều đại trước mặt Giả-vê, nói về hòa bình và an lành cho Israel. Nói về người nối dõi sẽ là con đối với Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ là cha cho nó. nói về sự tiếp nối của một vương quốc kéo dài luôn mãi, về lòng lành vĩnh cửu của Thiên Chúa đối với kẻ nối dòng vua David. Tuy nhiên, tất cả các dữ kiện này từ từ được lấy lại trong lời cầu nguyện tạ ơn của nhà vua đều là các yếu tố xuất hiện tại các nơi khác trong việc ký kết các giao ước với tổ phụ Abraham, với dân Israel tại núi Sinai và với dân cứu thế. Đặc biệt ý nghĩa là sự trường tồn lòng lành của Thiên Chúa đối với các người nối dõi giao ước, tình ruột thịt máu mủ từ cha tới con hay từ chồng sang vợ, giữa các người ký kết giao ước và ước khoản, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của ta. Song song với khoản ước của chúng ta ở đây, ta sẽ là cha và nó sẽ là con. Sự khác biệt giữa việc ký kết giao ước và lời hứa ở đây hệ tại điều này, việc ký giao ước được hiện thực qua một lễ nghi hiến tế, trong khi lời hứa được ngôn sứ nói cho biết. Như vậy, trong các lời nói của ngôn sứ Nathan có cái gì đó nòng cốt, gần với giao ước và đề cập tới một tương lai xa xôi, chỉ có thể là việc tiếp nối các lời hứa cứu thế đi trước. Tuy nhiên, lời hứa mới này sẽ mở ra ở đâu và sẽ được thực hiện như thế nào thì không được trình bày một cách rõ ràng, mà chỉ được trực giác. Và không thể nói rằng nội dung văn bản của chúng ta không là nguyên thủy, tức là có từ thời vua David và phát xuất từ nhà vua. Lý do là vì nếu nó chỉ có sau vài thế kỷ hay sau thời Lưu Đày, tức khi thuyết cứu thế của vua David đã rất phát triển, thì văn bản của chúng ta sẽ chỉ là một bước thụt lùi lớn và chúng ta sẽ không nghi ngờ mà gọi nó là văn bản chống cứu thế. Tác giả đến sau biên soạn văn bản này đã không thể biết các ngôn sứ của các thế kỷ từ thứ 8 tới thứ 6 trước công nguyên và sứ điệp cứu thế liên quan tới vua David. Và khi biên soạn văn bản thô sơ và trong mầm giống này, ông đã chỉ khước từ một cách ẩn tàng những gì các người khác đã nói một cách rõ ràng. Đã có rất ít nhân vật cựu ước là chìa khóa giải thích mặc khải như ông Mô-xê và vua David. Các lời hứa cứu thế của sách Sáng Thế phải được đọc dưới ánh sáng của giao ước giữa Thiên Chúa và triều đại nhà David. Thật vậy, sách Sáng Thế là cuốn sách của các lời hứa của Thiên Chúa, tất cả tập trung nơi người nối dòng và thành toàn lộ trình từ ông tổ nhân loại với một dòng dõi chiến thắng qua một chủng tộc được chúc phúc giữa các chủng tộc khác và một ông tổ của một dân tộc đông đúc như chúng ta đọc thấy trong trình thuật ơn gọi của tổ phụ Abraham. Chương 12 sách Sáng Thế viết, Thiên Chúa phán với ông Abraham, hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi, ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi, ai nhục mạ ngươi ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Lời hứa ấy được Thiên Chúa nói với chi tộc Giuđa như ghi trong chương 49 sách Sáng Thế. Giuđa, con sẽ được anh em con ca tụng, tay con sẽ đặt trên ót các thù địch, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. Giuđa là sư tử con ơi, săn mồi xong con lại trở về. Nó quỳ xuống, nằm phục như sư tử và như sư tử cái, ai sẽ làm cho nó đứng dậy? Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục. Người buộc con lừa của mình vào gốc nho, buộc lừa con của mình vào cây nho quý. Người lấy rượu giặt áo, lấy máu trái nho giặt áo choàng. Mắt người sẫm hơn rượu, răng người trắng hơn sữa. Giờ đây gia đình David được chỉ định trong chi tộc này, và trong tương lai, nó sẽ chỉ còn ám chỉ con người. Trong chuỗi các lời hứa cứu thế ấy, sách bà Rút có mục đích nối liền mắt xích cuối cùng của gia phả cứu thế Phares thuộc chi tộc Giuđa với Isai cha của David, như chúng ta có thể đọc thấy trong chương 4 sách bà Rút. Ông Boaz lấy cô Rút và nàng trở thành vợ ông. Ông đến với nàng, nhờ ơn Gia-vê, nàng đã thụ thai và sinh một con trai. Các phụ nữ nói với bà Naomi, chúc tụng Thiên Chúa, đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi. tên tuổi con trẻ sẽ được tung hô tại Israel. Nó sẽ giúp bà lấy lại sức sống và sẽ là người nâng đỡ bà trong tuổi già. Vì người con dâu biết yêu quý bà đã sinh ra nó, nàng quý giá hơn 7 đứa con trai. Bà Naomi bế đứa trẻ lên và ôm vào lòng. Chính bà nuôi nấng đứa trẻ đó. Các bà hàng xóm láng giềng đặt tên cho đứa trẻ và nói, bà Naomi đã sinh được một cháu trai. Họ đặt tên cho nó là Obed. Đó là cha của ông Jesse, là ông nội của vua David. Đây là dòng dõi của ông Perez. Chetron sinh Ram, Ram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachson, Nachson sinh Salmon, Salmon sinh Boaz, Boaz sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh David. Văn bản chương 23 câu 5 sách Samuel 2 gọi lời hứa của ngôn sứ Nathan với từ Berit trong tiếng Do Thái có nghĩa là giao ước. Dữ kiện này đặt để vua David vào trung tâm của tất cả các sứ điệp cứu thế của các ngôn sứ tương lai. Như vậy, với sự hiện hữu của mình, vua David trở thành một ngôn sứ cho chính mình và là người có Thiên Chúa ở với ông và sẽ giới thiệu Ngài như là đấng cứu thế của dân Israel qua dòng dõi ông. Con của đấng tối cao sẽ là con của David, như sứ thần Gabriel sẽ báo cho trinh nữ Maria biết trong ngày truyền tin. Sứ thần nói, thưa tôn nương Maria, xin đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng của David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.